xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thành phố Houston bây giờ thì trời đã dịu nắng rồi, hình như là cái nhiệt độ nó cũng đã thấp. Tuy rằng là chưa hẳn vào cái mùa thu nhưng nhiệt độ cũng đã khá giảm rồi. Thì không biết Dallas thì thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas thì cũng vậy, sáng thì hơi se lạnh mà trưa thì nóng hơn chút xíu, nhưng mà nghe nói tuần sau nó lạnh lắm cô, nó xuống còn 50 mấy độ, còn không biết giáo sư có bị lạnh không.
Dạ, kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền đá phòng.
Dạ vâng, trước hết thì cũng xin giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu để chúng ta tất cả các hai bên đều nghe được rõ ràng hơn. Cảm ơn giáo sư. Vâng, bây giờ thì như thường lệ chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần này giảm, nhưng mà nếu mà so với lại cái cao điểm của trong tuần trước đó, hay là mà hai tuần trước đó, thì giảm khá nhiều. Dow Jones 30 kết thúc ở cái mức là 34.584, có nghĩa là tròn trèm 34.600. Nhưng mà nếu mình so vào cái cao điểm tột đỉnh của Dow Jones là 35.200, có nghĩa là giảm gần như 700-800 điểm, rất là nhiều, khá nhiều so với cao điểm. S&P 500 là 4.432, trong khi đó Nasdaq cũng giảm, mất những con số nhiều lắm ở vì đây là cái index của những công ty technology, 15.043, vào ngày thứ sáu đã mất 138 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô đã lên lại đôi chút khỏi cái mức 70, trong liên tục cả tháng rưỡi này giá dầu thô vẫn dưới mức 70, bây giờ lên đến mức 72 đô la. Giá vàng là 1.754 đô la, không thay đổi bao nhiêu. Trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm là 1.37%, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ cũng lại một lần nữa xin giáo sư có thể nói rõ hơn và nói lớn hơn nữa và gần cái phone hơn là, thưa giáo sư.
Dạ, bên Dallas, cô Nam Phương có thể...
Vâng, bây giờ thì đã nghe được, được rồi ạ. Vâng, vừa rồi thì giáo sư cũng đã cho chúng ta được biết là tin về thị trường chứng khoán, những cái chứng khoán mà chúng ta thấy rằng nó cứ lên xuống bất thường. Thế thì một cái câu hỏi liên quan cũng liên quan đến thị trường chứng khoán, thì thưa giáo sư, thị trường chứng khoán giảm nhiều thì đây có phải là cái vấn đề liên hệ đến COVID Delta variant, hay là do cái tiền lãi gia tăng, cũng như là không hiểu cái mức tiêu thụ hiện nay nó ra sao, thưa giáo sư?
Vâng. Mức tiêu thụ mặc dầu Delta variant đang hoành hành ở nhất là bên Đông Nam Á, bên Á Châu và bên Hoa Kỳ cũng nhiều. Bên Âu Châu thì đỡ hơn đôi chút, vì cái mức vaccine chủng ngừa bên Âu Châu họ đang tiếp tục lên cao và cao hơn cả không Hoa Kỳ nữa. Hiện tại đó thì cái mức lo ngại về đầu tư nó khá cao, nó nhiều lý do chứ không phải chỉ hoàn toàn Delta variant. Mức tiêu thụ vẫn còn vững ở vững chãi cái mức trung bình, không có chi đáng lo ngại cho lắm của người dân. Và nhất là vào tháng bây giờ tháng 9 và cuối năm là vào mùa lễ hội thì nó cũng sẽ gia tăng đôi chút chứ không có tệ lậu cho lắm. Tuy nhiên giới đầu tư họ lo ngại là tại vì nạn lạm phát vẫn ve vãn ở cái mức 4.5-4.7%, không giảm xuống được. Và Quỹ tiền tệ liên bang mặc dầu hiện tại chưa gia tăng tiền lãi vì họ lo ngại đến kinh tế của Hoa Kỳ, và nhất là người tổng thống đốc của Quỹ tiền tệ liên bang sẽ được chỉ định do tổng thống Biden, hoặc là được tái chỉ định vào cái vị trí này hay là một vị khác, thành ra họ rất là cẩn trọng đưa ra những cái thay đổi về tiền lãi. hiện tại giới đầu tư họ lo ngại nhiều là họ lo ngại thật sự ra là tại vì cái kinh tế của bên Trung Quốc chậm lại nhiều. Hai nền kinh tế mà lớn nhất của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ và Trung Quốc trên thế giới. Khi nền kinh tế của Trung Quốc chậm lại nhiều thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều xí nghiệp, đến nhiều công ty. Thành ra đó là một trong những lo ngại. Nó đa diện chứ không phải là chỉ một, nó đa dạng chứ không phải chỉ là một vài cái chỉ số thôi thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Rằng không biết rằng là tiền lương tối thiểu của người dân thì được gia tăng, nhưng mà tại sao đời sống thì vẫn không thoải mái thưa giáo sư?
Dạ, đa số là như vậy. Còn nhiều lương như quý vị thấy, mặc dầu lương tối thiểu của liên bang khá thấp, vẫn chưa lên. Tôi tin đoán rằng không bao lâu liên bang phải gia tăng tiền lương, là tại vì gia tăng tiền lương tối thiểu thì nó không tốt cho tiểu thương, bắt buộc tiểu thương phải trả lương cao mà trong khi họ đang khó khăn. Nhưng mà thực tế vẫn là thực tế là bao nhiêu tiểu bang đã có lương tối thiểu trên khỏi cái mức của liên bang rất nhiều, và những công ty họ mướn những nhân viên với lương tối thiểu rất là cao, 12 đồng, 15 đồng, 18 đồng đô la. Tuy nhiên theo thăm dò cho thấy thì họ thấy rằng đời sống của người dân không có thoải mái, mặc dầu lương, những người mà được gia tăng lương. Thật sự ra nạn thất nghiệp vẫn còn thấp, nhưng mà cái mức lạm phát đó, cái bây giờ đó, gia tăng thì mỗi một năm là 4.5-4.7%, mà gia tăng liên tục như vậy 2 năm đó, thì nó ảnh hưởng đến đời sống. Chưa kể là những cái mức tiêu xài của tiền lương họ, đôi khi họ xài vào những cái chuyện mà họ cần thiết như là thuốc men hay khẩu trang. Những cái điều đó mặc dù là nó không có tốn tiền bao nhiêu, nhưng mà mỗi chút, đôi chút nó cộng lại. Thành ra cái đời sống cũng không thấy thoải mái, là tại vì phải chi tiêu vào những cái thiết bị PPE này nọ, chứ không phải cho đời sống thoải mái hàng ngày. Thành ra cái thăm dò là như vậy. Nhưng mà chắc chắn là đời sống của những người dân khi mà gia tăng từ 7-8 đồng đô la mà lên tới 12-15 thì nhiều lắm. Nạn lạm phát không có ảnh hưởng bao nhiêu. Vâng, đó, nhưng mà đó là cái sự thăm dò của người dân là như vậy thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta sang một cái địa hạt khác, đó là được biết là Tổng thống Pháp ông tức giận và đã triệu hồi đại sứ khi mà Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ký một cái hợp đồng đóng tàu ngầm nguyên tử cho Úc để mà chống đối lại Trung Quốc. Thì xin giáo sư có thể cho biết cái lý do ra sao ạ?
Vâng, thưa đây là một chuyện nó Pháp thì luôn luôn đường lối chính trị hay là ngoại giao đó, nó luôn luôn nó không có đi tuần hoàn với Hoa Kỳ hay là đồng minh của Hoa Kỳ. Mình vẫn hiểu là cái thông cảm là tại sao họ giận dữ, là tại vì đây là một cái deal, một cái khế ước, mà cái contract mà Tổng thống Pháp đã đưa ra ngoài báo chí, nói đây là một cái contract của thế kỷ, chưa có một contract nào lớn. Có nghĩa là Pháp đã ký kết với Úc Châu đóng mấy chục chiếc tàu ngầm, mà tàu ngầm loại thường chứ không phải loại nguyên tử. Kỹ nghệ, quý vị nên nhớ rằng quốc phòng và kỹ nghệ về tàu ngầm hay là nguyên tử của Pháp tân tiến lắm, cũng không thua Hoa Kỳ bao nhiêu. Họ cũng có tàu ngầm nguyên tử nữa, nhưng mà chắc chắn là không bằng của Hoa Kỳ. Thì hai bên đã ký kết xong rồi, bây giờ chính phủ Biden lại gọi là có một cái thương lượng phía ngoài sau lưng với lại Úc Châu, mà lại có sự cộng tác của Anh Quốc. Hai quốc gia này sẽ xây giúp cho Úc Châu đóng những chiếc tàu ngầm nguyên tử trong mấy năm tới để chống đối lại Trung Quốc. Tôi nghĩ là cái điều này nó mất lòng xuất Pháp, nhưng mà cái chuyện phải làm. Chứ Pháp dĩ nhiên là bị ảnh hưởng về kinh tế, và cái điều họ giận dữ, Tổng thống Macron đã nói rằng đây là một cái điều mà chỉ có một người tổng thống duy nhất có thể làm trong quá khứ, là Tổng thống Trump, là một chuyện bất ngờ vậy, mà không ngờ Biden cũng như vậy. Thật sự ra họ giận dữ về Hoa Kỳ đã từ lâu lắm rồi. Họ giận dữ Hoa Kỳ gần đây á, khi mà rút quân ra khỏi Afghanistan á, cũng không tuần hoàn báo cho đồng minh biết. Khi rút ồ ạt thì lại để cho đồng minh ở bên Afghanistan lại chới với, rồi những cái trận giật như Iraq trong quá khứ này nọ, Hoa Kỳ đi đơn độc một mình trong thời Tổng thống Bush. Thành ra họ không có thích cái cách làm việc của Hoa Kỳ. Pháp thì không bao giờ đi theo cái đường lối chính trị Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những điều Tổng thống Biden làm đây là rất là đúng. Rất đúng cho Hoa Kỳ, rất đúng cho cái bình diện quốc tế, rất đúng cho cái khả năng tự tin khi mà một quốc gia như là Úc Châu mà có tàu nằm nguyên tử để mà để chống đối với ở trong Biển Đông, thì cái sự hoành hành của Trung Đông sẽ bị giảm rất nhiều. Dầu tàu ngầm nguyên tử của Pháp có khả năng cách mấy đi nữa cũng không được, được tân tiến và được đối thủ tàu ngầm kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Rất là quan trọng.
Dạ. Dạ, không biết rằng là được biết rằng là Trung Quốc đã nộp đơn muốn tham gia vào cái Hiệp hội Thái Bình Dương để mà chống chọi với Hoa Kỳ ở Biển Đông, thì Hoa Kỳ phải làm như thế nào thưa giáo sư?
Đó là một cái điều mà Trung Quốc họ chống đối với lại Hoa Kỳ. Họ nói rằng Hoa Kỳ xen lấn vào Biển Đông. Và họ nói rằng cái cách họ làm là họ tuyên bố rất rõ ràng là chống đối Hoa Kỳ vì xen lấn vào Biển Đông, mà họ là cái người ngang ngược chứ không phải Hoa Kỳ. Thì họ nói bây giờ họ nộp đơn, chính thức nộp đơn gia tăng, gọi là xin trở thành một thành một phần tử của CPTPP. Đó là cái Transatlantic Partnership mà do Tổng thống Obama thương lượng rất là lâu, gần như là đến mức là thành công và ký kết, nhưng mà Tổng thống Biden, Tổng thống Trump rút ra khỏi. Nó làm cho một cái lỗ trống. Nhật là quốc gia đứng ra lãnh đạo để tiến hành này. Thành ra họ nói rằng họ nộp đơn. Thì Nhật Bản là cái quốc gia đầu tiên cho ý kiến, nói rằng với cái vị thế của Trung Quốc hiện nay không làm việc chung với lại đồng minh hay là những quốc gia lân cận bạn, không biết đây là một cái quốc gia này có phải là có đủ điều kiện để tham gia hay không. Tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẽ chống đối và nhiều một vài quốc gia sẽ chống đối họ tham gia vào CPTPP không?
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, dạo này thì chúng ta thấy là chỉ số của bên Trung Quốc, ta thấy cái nền kinh tế của họ đã bị chậm lại rất là nhiều, thì xin giáo sư có thể giải thích lý do ạ.
Vâng, kinh tế của Trung Quốc giảm nhiều lắm, nhưng mà họ chưa có đi vào cái hướng âm. GDP họ cũng gia tăng rất mạnh, nhưng mà những chỉ số quan trọng nhất là PMI, đó là những cái index nói về cái chỉ số của kỹ nghệ chế tạo, sản xuất, manufacturing, họ đang ở cái ngưỡng cửa là đi vào hướng âm chứ không gia tăng. Thì cái điều này cũng dễ hiểu, một quốc gia như là Trung Cộng hay là ngay cả Việt Nam, những quốc gia tùy thuộc vào chế tạo, xuất cảng, thì khi thế giới tự do không mua cửa hàng của họ nhiều vì Covid, vì nhiều lý do khác, thì những cái index này nó giảm nhiều. Cộng thêm thương chiến, mặc dầu 200 tỷ thuế quan vẫn còn đó, nhưng mà nó ảnh hưởng một phần nào thôi chứ không có nhiều nữa. Rồi nguyên khu Đông Nam Á và nhất là Á Châu bây giờ cũng đang hoàng hoại về Covid. Những quốc gia này mua hàng hóa của Trung Quốc rất là nhiều. Đó là những cái yếu tố mà tạo nên cái sự chậm lại về kinh tế của Trung Cộng. Họ đang gặp áp lực rất nhiều.
Dạ vâng ạ, tập đoàn bất động sản của Trung Cộng là Evergrande thì đứng trước cái nguy cơ là vỡ nợ, thì điều này không biết rằng là có những cái hệ lụy mang cái tính hệ thống như thế nào đến cái nền kinh tế của Trung Cộng, và từ đó không biết là có rút ra được những cái bài học cho Việt Nam không ạ thưa giáo sư?
Vâng, Evergrande thì nếu mình dịch nôm na ra tiếng Việt đó, Ever là mãi mãi đúng không? Grand là vĩ đại, có nghĩa là một tập đoàn cái tên là mãi mãi vĩ đại, một tập đoàn về bất động sản của Trung Quốc. Đó là tập đoàn lớn thứ nhì của Trung Quốc, lớn kinh khủng lắm. Những cái chung cư, những building cao ở bên Trung Quốc, họ có hiện diện trên 128 thành phố bên Trung Quốc, và họ có trên mấy trăm cái chương trình xây cất đang gọi là nửa chừng, không kết thúc được, không hoàn thành được. Đây là một tập đoàn mà vỡ nợ rất nhiều. Bất động sản thì chúng ta biết rằng bất động sản, ngay cả trong cái kỷ nghệ bất động sản, Tổng thống Trump là một tỷ phú về bất động sản, ông đã khai phá sản 3 lần. Bất động sản phải tùy thuộc vào cái giá cả của nhà cửa, của địa ốc, của cái cao ốc. Như tập đoàn này là một tập đoàn mà vay nợ cao nhất trên thế giới, một tập đoàn bất động sản với tổng tài sản là 355 tỷ đô la, tài sản của họ là 355 tỷ đô la, mà cái mức thiếu nợ của họ đó là 300 tỷ đô la, có nghĩa là gần như 1:1, cái ratio đó, cái tỷ lệ 1:1 tài sản so với mức thiếu nợ trung bình á là phải gấp đôi. Có nghĩa là nếu có nợ 300 tỷ đô la thì tài sản phải là 600 tỷ đô la hay 9 tỷ đô la, 900 tỷ đô la. Tập đoàn này vay nợ rất nhiều, và một trong những cái địa hạt mà tập đoàn này đó họ có rất nhiều nguy hiểm là họ cho vay mượn dân non, có nghĩa là những cái trái phiếu mà rất là cao, họ trả tiền lãi rất cao nhưng mà rất là vỡ nợ nghiệp, rồi họ lại đi vào xây cất, chế tạo xe điện rất là nhiều, và họ có những cao ốc ở bên Hồng Kông, họ muốn bán để trả nợ mà bán không được. Thành ra đây là một cái tập đoàn mà thế giới đang theo dõi rất nhiều. Báo chí Walter, tất cả báo chí bên Hoa Kỳ đều nói về tập đoàn này, vì đây có thể là một cái Lehman Brothers. Như quý vị nhớ được vào thập niên 2008 đó, Hoa Kỳ đi vào khủng hoảng tài chính đó, từ một công ty, đó là Lehman Brothers, như là một cái cờ domino. Một cái cờ domino mà ngã đó là bao nhiêu cờ khác ngã, thì có nhiều cái suy đoán nói rằng có thể đây là cái giai đoạn đầu tiên ở nợ tài chính của Trung Quốc, vì tập đoàn này họ cho vay mượn và họ liên kết với rất nhiều ngân hàng của bên Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia đang thiếu nợ rất nhiều. Như quý vị thấy, nền kinh tế họ là thứ gì trên thế giới mà họ hoành hành toàn cả thế giới, họ chi tiêu, họ mua bán. GDP của Trung Quốc đó, so với mức nợ của tất cả công của những công ty đó là gấp 3 lần. Cái mỡ nợ của Trung Quốc so với GDP gấp 3 lần. Mà đây là một cái tập đoàn mà nó gây rất nhiều chấn động. Không biết chính phủ Trung Quốc có đứng ra hay không, tùy vào cái gọi là cái liên kết của tập đoàn với cái hệ thống ngân hàng. Đó là một điều mà chính phủ Trung Quốc rất là lo ngại. Đó cũng là lý do là khi ông Jack Ma mà đứng ra chỉ trích về cái hệ thống tài chính một cách gọi là công khai của Trung Quốc á, thì liền lập tức bị chế tài và bị đàn áp liền, là vì ông nói rằng cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc là thuộc về cái thời cổ điển chứ không phải tân thời. Chúng ta phải chờ đợi coi nó ra sao, thưa chị.
Cảm ơn sư. Thưa giáo sư, một lần nữa thì có lẽ xin giáo sư có thể nói rõ thêm chi tiết hơn nữa về cái tập đoàn bất động sản của bên Trung Cộng Evergrande đó. Thì hiện nay cứ những rắc rối mà họ phải gặp phải, hay là vì cái lý do gì, cũng như là cái tỷ lệ mà giữa cái ngành kinh doanh bất động sản của nền kinh tế của bên Trung Cộng đó thì ra sao. Bởi vì được biết là trong 10 hoặc là 20 doanh nghiệp lớn nhất của bên Trung Cộng thì không biết là có bao nhiêu các doanh nghiệp họ làm về bất động sản ạ, thưa giáo sư.
Vâng, thưa, đây là một cái đề tài mà thế giới theo dõi, vì ngay cả nhất là người cộng đồng Việt Nam chúng ta muốn là Trung Quốc có những cái yếu tố như vậy để họ bớt hoành hành, bớt ngang ngược ở trên Biển Đông, bớt tất cả, vì họ tung tiền ra như là vô tận vô biên như vậy. Một quốc gia mà nguyên thời quốc gia mà mức nợ của họ so với GDP 3 lần. Và đây là một cái tập đoàn đó, họ hiện tại họ có 1.300 cái dự án mà đang làm nửa chừng, có nghĩa là bỏ vỡ. Bao nhiêu người đang đến cái tổng đàn đứng để đòi trả nợ, và họ đưa ra những người bảo vệ đứng hàng xếp hàng nhau để chặn họ không cho vào. Và họ nói rằng sở dĩ tập đoàn này đang bị khó khăn vì truyền thông báo chí đưa ra những tin tức xấu chứ không phải sao xấu như vậy. Và như quý vị biết, Hoa Kỳ đã một lần vỡ nợ từ 2008, và Hoa Kỳ đã chỉnh đốn rất là nhanh chóng, Hoa Kỳ đã bỏ ra gần như 1.000 tỷ, 708 tỷ, gần như 1.000 tỷ để cứu nợ những cái công ty tài chính của Hoa Kỳ, nó gọi là too big to fail đó. Và cuối cùng thì những cái sự cứu nợ này lại thành công, chẳng những đã lấy lại số tiền cho vay mượn ngân hàng mà lại làm cho lợi nhuận cho ngân sách của Hoa Kỳ. Còn Trung Quốc có khả năng làm như vậy hay không mình không biết. Và mình nhìn vào lịch sử, mình thấy bên Hy Lạp, hệ thống tài chính bên Hy Lạp cũng vỡ nợ. Nhưng mà tại sao một quốc gia Hy Lạp như vậy mà nguyên cả khối Âu Châu, nguyên cả khối Âu Châu cả chục năm liền phải tiếp tục phải cố gắng cứu vãn cái Hy Lạp cho được, là tại sao? Là tại những cái ngân hàng của Hy Lạp nó chằng chịt như là dây nhện vậy đó, nó dính vừa hết tất cả những hệ thống ngân hàng của Âu Châu. Thì nói về Evergrande này đó, nó cũng như vậy. Hiện tại thì nó không biết là cái hệ quả nó như thế nào. Nếu thật sự cái hệ thống ngân hàng này nó chằng chịt đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả hệ thống ngân hàng của Trung Quốc, là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa đó là cái kỹ nghệ về địa ốc bên Trung Quốc đó, là chiếm trên 30% GDP của Trung Quốc. Và Trung Quốc sở dĩ bị một phần là ảnh hưởng cái kỹ nghệ gọi là địa ốc đó, là tại cái mức du lịch. Trong cái thời Covid, thế giới tự do không đi du lịch và Trung Quốc mất cái tùy thuộc vào du lịch. Đây là một quốc gia mà tùy thuộc vào du lịch đó cũng là 6-7%. Kỹ nghệ địa ốc luôn luôn là quan trọng. Ngay cả bên Hoa Kỳ tùy thuộc vào địa ốc rất nhiều, hay là housing, hay là tất cả nhà cửa này nọ đó. Đây là một cái kỹ nghệ gần như là mua gọi là mượn đầu heo nấu cháo đó. Có nghĩa là vay mượn nhiều, xây cất với hy vọng là bán được và bán với giá cao. Mà khi mà thế giới không đầu tư vào, FDI không tiếp diễn mà gia tăng, thì giá nhà cửa không gia tăng. Mà khi người ta không du lịch nhiều thì cũng không đầu tư nhiều. Và một số đầu tư bên Trung Quốc họ lại chạy về Việt Nam. Đó là mình hiểu tại sao bây giờ Việt Nam đang bị hơi lạc đề ra tí xíu. Việt Nam đang bị Covid nhiều, một số công ty họ đang chuẩn bị họ trở về Trung Quốc. Thì cái câu hỏi đây là dịch lây lan ở Việt Nam có liên hệ gì đến bên Trung Quốc hay không? Vì họ thật sự ra họ đang cảm thấy rất lo ngại cái hệ thống tài chính và hệ thống địa ốc ở bên Trung Quốc là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Hoa Kỳ thì đang chích cái mũi chích thứ ba, thì không biết rằng là sau khi mà mọi người tiêm cái mũi thứ ba này đó thì không biết kinh tế có khá hơn không, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó thì có nhiều sự đàm phán rất là gây go ở chính phủ liên bang. Ông Surgeon General thì quý vị biết là ông này rất là tài giỏi, người Ấn Độ tài giỏi lắm, trình độ học thức ông cao tột bậc trên phương diện y khoa, thì ông gọi là rất là năng nổ về chích mũi thứ ba. Nhưng mà CDC nói rằng chích mũi thứ ba cho những người lớn tuổi, mà những người không phải lớn tuổi không, mà lớn tuổi mà có những cái sức miễn nhiễm quá yếu, ví dụ đang bị ung thư này nọ thì lại cho. Còn cái chích mũi thứ ba cho tất cả những người trên 60 tuổi thì hiện tại chưa có thấy rõ, mặc dầu Tổng thống Biden đang thúc đẩy cái chương trình rất mạnh. Nhưng mà cũng có một cái trường phái họ nói rằng chích mũi thứ ba mà nhanh chóng như vậy đó, và trong khi thế giới vẫn đang hoàng hoại, nhất là những xứ như bên Phi Châu đang hoàng hoại thiếu thuốc đó, thì Hoa Kỳ chỉ lo cho mình thôi mà không lo thế giới. Mà nếu mà chống phá Covid thật sự đây là một trách nhiệm của toàn cầu chứ không phải Hoa Kỳ hay không. Hiện tại chích hai mũi đã đủ rồi và có cần hay không, mà nếu mà chích nhiều quá và con virus này nó quen đi và từ đó nó biến dạng nhanh hơn. Cũng có một trường phái nói rằng đây cũng là một cái yếu tố mà có thể đưa ra cái sự một cái dạng thể khác của virus, không phải là của Delta nữa, mà có mình đã biết nó đã ra rồi. Nhưng mà cái variant mu đó thì cái tử vong nó rất là cao nhưng mà lây lan không nhiều. Thật ra đây là một cái hùng biện đang xảy ra. Nhưng mà chắc chắn rằng cái quan trọng đối với tôi, nghĩ tôi không phải là y khoa, nhưng mà đôi tôi nghĩ rằng cái chích đây mũi thứ ba không phải quan trọng bằng là là chích thêm số người của Hoa Kỳ, có nghĩa là Hoa Kỳ phải có 70-75% chủng ngừa, thì cái đó ưu tiên hơn là chích mũi thứ ba, rồi sau đó mới lo tới mũi thứ ba thôi con.
Vâng, giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương, và kính chúc quý thính giả cùng giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Thứ ba này thì chúng ta tới cái ngày Tết Trung Thu rồi, không biết là giáo sư và Nam Phương đã ăn bánh Trung Thu nhiều chưa ạ?
Dạ. Giáo sư ăn mấy cái rồi?
Lúc nào cũng vậy, Tết Trung Thu mình nhớ lại cái thời ở Việt Nam là nó còn nhỏ thì được có cái mấy cái lồng đèn, con cá, con rồng, nó rất là vui. Cái thời nó đơn giản, nó rất là thô sơ mà niềm vui nó rất là dễ dàng, và nó rất ấy. Bây giờ thì không thấy được những cái cảnh đó, từ khi mình đến những trung tâm như là thương mại thì mình thấy có những tổ chức thôi. Thành ra nhớ lại những thời xa xưa, như bánh Trung Thu luôn luôn vẫn là cái truyền thống mà phải ăn, phải không chị?
Vâng, thưa giáo sư, thật sự ra thì trước kia thì ăn bánh Trung Thu cũng thấy rất là ngon, nhưng mà bây giờ thì có lẽ phải kiêng đó giáo sư, diet đó, chứ nếu ăn nhiều quá thì lên ký nhiều lắm mà, thưa giáo sư. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, và xin hẹn với quý vị vào chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp vào lần tới, và xin kính chào toàn thể quý vị.